Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 7 cây tháng 2 năm 2026. Câu hỏi là thầy nói sau này có kinh mới và tu mới. Cái là cái gì mới? Thầy nói sau này có kinh mới và tu mới là sao?
Cái trình độ tu học về trong cái cõi vô hình khác. Và tự mình kiểm chứng lấy mình. Thành ra không có bị lừa gạt. Cho nên nhiều người dựa trong lý thuyết và nghiên cứu thì không được. Phải thực hành rồi mới nghiên cứu cái lý thuyết này là đúng. Cho nên tất cả ở trên thế gian này sau này phải có cái kinh mới và đường tu mới, chứ không phải xài như hồi xưa chỉ dựa trong lý thuyết thuyết và ca tụng sự thành công của người khác thì cái đạo mất luôn. Cho nên trong một thời gian của hành giả đã hành mới thấy mình tiến tới một mức nào. Cái thành giả của người hành về cái method vô vi này đó, phương pháp vô vi này, nó hành một thời gian, nó thấy không muốn tiếp xúc ở bên ngoài nữa. Nhưng mà lần lần nó sẽ có những người bạn, hồi nào giờ nó không quen, nhưng mà họ sẽ tới tìm nó.
Một
Nên
mặt
đó, nó mới thấy cái câu chuyện của tiền kiếp. Cho nên những người ta tu thét rồi ta thấy những kỳ diệu và người ta đi tới đâu gặp anh em huynh đệ thực chất tu thiền của vô vi thương mến vô cùng, thương mến còn hơn người thân ở trong gia đình này.
Rồi, tôi nói lại ha. Là thầy nói sau này là có kinh mới và đường tu mới. Kinh mới là sao mà đường tu mới là sao? Là đường tu mới là phải có phương pháp thực hành cho hành giả chứng nghiệm và thấy cái sự tiến bộ của mình nó đi tới từ từ. Và mình sẽ hiểu những cái gì mà kinh sách để lại. Kinh sách là do những người đã thực hành truyền lại, cũng như là thầy, những người đã thực hành mà truyền đạt, cho nên mới truyền lại cho mình. Mà mình thực hành cái đường tu mới ấy, là mình phải thực hành để mình chứng nghiệm, mình nghiên cứu những gì lời giảng của những người đi trước, và mình cùng lúc mình cũng cần phải thực hành để mình đi tới, rồi mình sẽ thấy những cái sự tiến bộ từng bước một cái như thế nào. Cũng như thầy nói ở đây, những thành quả của người tu về cái vô vi này, phương pháp vô vi này á, hành một thời gian rồi á, nó thấy không muốn tiếp xúc ở bên ngoài nữa, là những người đó đã bắt đầu quay về bên trong được và bắt đầu cảm nhận được cái giá trị của cái sự thanh tịnh ở bên trong mình và hiểu rõ cái đường lối tu đi như thế nào, cho nên không có thích ngoại cảnh nữa, thì lúc đó họ mới quay về, không muốn tiếp xúc ở bên ngoài nữa, muốn rút về một chỗ lo tu trong cái thời gian đó, là nó đã đổi chiều rồi đó. Khi mà mình hành đến lúc mà mình đổi chiều á, tự nhiên mình không có muốn hướng ngoại nữa, tự nhiên mình không có muốn đi đây đi đó nữa, mình không muốn là nó hoang phí thời gian và hoang phí cái luồng điển của mình đó. Nó rất là khó, cho nên không có muốn đi ra ngoài nữa, không có muốn tiếp xúc bên ngoài nữa. Thầy nói vậy. Tu một thời gian rồi đó, chị sẽ đi tới giai đoạn đó. Những người nào mà tu rốt ráo rồi, cái giai đoạn mà đầu tiên nó không phải cần mà thấy tiên thấy Phật gì trong cái cuộc sống hàng ngày của mình nữa, nó có cái sự thay đổi, là lúc đó mình không muốn tiếp xúc bên ngoài nữa, là nó bắt đầu lục quan lục trần, nó bắt đầu nó chịu đổi chiều quay về bên trong, như là đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng. Tại hai cái không có mở một lượt được. Mình mở cửa thế gian á, thì mình không có mở cửa thiên đàng được. Mà mình muốn mở cửa thiên đàng á, mình phải đóng cửa thế gian. Tại cửa thế gian là rước động mà. Mà muốn mở cửa thiên đàng thì phải tịnh. Thành ra hai cái chiều hướng nó nghịch nhau. Mình phải chọn một trong hai cái. Chứ mình vừa mở cửa này, vừa mở cửa đời, mà mình muốn mở cửa thiên đàng nữa, thì cái đó là phí công ha. Uổng công của mình đó, mình làm mà không có kết quả. mình thấy cô không đi tới đâu, năm này sang năm nọ mà thấy không có gì khác biệt hết. Mình không có chứng nghiệm được cái gì mà chứng minh là mình đã có phát triển về tâm linh đó, thành ra mình tu cái pháp này nó như vậy. Rồi thầy nói lần lần những sẽ có những người bạn hồi nào giờ mình không quen nhưng mà họ sẽ tới tìm mình đó, cái đó là cái sự cái duyên đời, nó duyên của bạn đời nó hết rồi đó, thì nó sẽ có chuyển qua cái duyên của những người tu mà tu trong thực chất, tu thật chứ không phải là nói cái miệng tu mà không tu hướng ngoại. Nhưng tu thật là mấy người mà cùng quay về bên trong rồi đó mới là tu trong thực chất. Tại vì mình tu sửa tâm linh là bên trong chứ đâu phải chuyện bên ngoài. Mà nếu mà mình hướng ngoại mà mình nói mình tu tu cái gì ngoài, tu theo cái sự động loạn chứ mình tu cái gì ngoài. Thành ra mình thầy nói đường tu mới là như vậy đó. Mà tu phải tu là phải thầy đây thầy nhấn nhấn mạnh lại, thầy nhắc lại một lần nữa. Thầy nói một cái giai đoạn đó để cho mình thấy khi nào mình bước thật sự bắt đầu bước vô cái đường tu là không muốn tiếp xúc bên ngoài nữa. Còn nếu mà mình còn muốn cái chuyện bên ngoài á, là mình chưa có thật sự bước vào con đường tu. Mình còn lo chuyện ngoại cảnh quá nhiều á, thì nó không có đúng. Rồi, câu hỏi thứ hai. Thầy nói phải luôn luôn phải tự do khai triển. Nếu không tự do khai triển á, thì lục căn lục trần bên trong nó bị kẹt. Bây giờ mình hỏi, mình nghe coi thầy nói giải nghĩa coi tại sao mà lục căn lục trần nó bị kẹt.
Phê bình thì được, chê được, khen được, mà làm ra không được. Hiểu được cái đó mới hiểu chân lý, không cần lo gì hết á. Việc gì đó cứ việc làm tận tâm thôi, ở đâu cũng sống được, ông trời chưa có sợ, đi đâu cũng thấy ông trời không có bị sập, nhà có thể sập, xác có thể chết, nhưng mà hồn không bao giờ chết. Tuy nhiên phải sợ, chỉ có vui thôi. Hồi xưa xuống thế gian có một người à, thì cầm thêm Patrick hai, rồi ông tổng thống nữa là ba, rồi cô này nữa là bốn, đâu có lỗ gì vui.
Vì đặt lộn câu hỏi ha. Câu hỏi này là câu hỏi thứ nhì. Thầy nói trong này thầy nói hai vợ chồng rồi cộng thêm ông tổng thống nữa rồi thêm một người nữa, là cái lúc này đó thầy đang đến một cái gia đình bạn đạo người Pháp, có hai vợ chồng, có một đứa con trai và thêm một đứa con nuôi con gái. Thì thầy nói đó, mình xuống đây á là lúc đầu không có ai hết, sau ở đó hai vợ chồng gặp nhau là hai, giờ cộng thêm cái cậu con trai còn trẻ nữa kêu là ông tổng thống. Ông tổng thống là ba rồi, cái cô mà con nuôi nữa là bốn, nghe không? Nghĩa là có, tại sao nói là ông tổng thống? Ông tổng thống thì tất cả là ông, tất cả là gia đình phải lo cho ông, cha mẹ xuống đây phải lo cho ông ăn học lớn khôn, là ổng là cũng như là tổng thống vậy, ổng là vua mà phải lo tất cả là phải dồn vô lo cho ổng. Thành ra thầy kêu á, thầy nói cho mình là ổng là ông tổng thống á, tại mình xuống đây là mình đẻ ra là mình phải có nhiệm vụ lo cho ổng, cho nên mình mới nói là ông tổng thống là chỗ đó.
Cho nên tương lai ở đây, người nào có khả năng lên giảng cứ việc lên giảng. Mà người nào thích học, học
thì ngồi đó ta nghe chân lý, học chân lý và pháp ta đã có rồi, ta nắm pháp ta đi. Thấy rõ chưa? Mà luôn luôn phải tự do khai triển. Nếu thì không tự do khai triển á, thì lục căn lục trần có bên trong bị kẹt, không có mở, trí không có thông, làm sao hiểu được hai chiều? Gò bó mình quá làm sao hiểu được hai chiều? Cho nên cái phương pháp này là khứ trược lưu thanh thôi. Còn thực chất chúng ta phải nhìn nó sửa mới tiến được. Chứ tu vô vi phải cởi mở với tất cả. Tôn giáo nào muốn tới học cũng được. Cần ta tận tình nói ra sự thật. Để cho mọi người hiểu rõ là tu được đi nó thế nào.
Đó, mình nói về tu cái phương pháp này á, là mình phải cởi mở. Mình có thể nói chuyện với bất cứ tôn giáo nào. À, mình để mình học hỏi. Tại vì mình có cái phương pháp kêu bằng khứ trược lưu thanh. Thành ra mình không có sợ. Mình phải sửa thì mình mới tiến được. Bây giờ mình tự hào là mình có được cái phương pháp chánh pháp. Pháp tốt. Nhưng mà mình có tận dụng nó không? Tận dụng nó là mình mượn nó coi như một cái phương tiện để khứ trược lưu thanh, để làm cho cái tâm hồn mình càng ngày càng thanh nhẹ, bớt cái rác rến thì mình mới khai triển về tâm linh được. Còn nếu mà mình bị động hoài á, thì mình không có khai mở về tâm linh được. Thành ra nếu mà muốn khai triển á, thì thầy nói là mấy người nào mà có khả năng á, mấy người nào có khả năng đó nha, giảng lên giảng á, thì cứ lên giảng mà dưới điều kiện có khả năng, nghĩa là người đã tu trở về thực chất chi chính mình, khai triển bên trong rồi thì lúc đó mới đứng lên giảng. Mà giảng chi? Để cho nó khai triển. Nó khai triển để chi? Là để cho lục căn lục trần ở bên trong nó cũng theo cái đường lối khai triển hướng về tâm linh, nó không có bị kẹt ở trong cái chuyện gò bó của đời nữa, mà nó sẽ muốn khai triển. Mà khai triển thay vì khai triển về đời, nó sẽ khai triển về tâm linh. Nhưng mà cái đó là mình phải có cái dày công cái lúc đầu á, thì mình mới giảng được cái căn bản của mình nắm vững, mình hiểu được nhiều chuyện nhiều mặt thì mình mới nói được. Mà mình nói được như vậy á, thì lục căn lục trần của mình nó được hưởng, mình nói là cũng như nó cũng tham gia trong cái chuyện đó, thành ra nó không có bị kẹt những cái chuyện ở đời nữa, nó không có rủ rang mình đi ra chuyện đời nữa, nó thật sự nó quay về bên trong rồi đó, thì nó mới khai triển bên trong, nó mới có chuyện nói. Ở đây trong đoạn này thầy nói, tại sao thầy nói là trở về với sự sáng suốt thì cũng như không có trở về. Coi cái thầy nói gì ha.
Bởi vì khi mà đi tới trọn lành rồi, trở xuống với thanh, không trở xuống với trượt. Trở xuống xuống đến độ nhân với thanh, với độ mọi sự sáng suốt, chung đạo đụng ở trong giới trượt nhưng mà luôn luôn sáng suốt. Không phải trượt như hồi xưa nữa. Trở về với sự sáng suốt thì cũng như không có trở về. Hiểu chưa? Còn nhiều người nói tôi tu rồi tôi không trở về, cái đó cũng còn đậm nữa. Tu rồi tôi trở về với sự sáng suốt của tôi thì cũng như không có trở về. Đã phải hiểu cái đó mới thấy chân lý.
Thì đó, thành ra mình nghe cái đoạn băng này á, mình phải hiểu là nghe cái cuộn băng này á, đoạn băng này á, mình phải hiểu là những người mà xuống thế gian á, nó có hai loại. Một loại là mình xuống lâu quá rồi, mình quên đường về, mình luân hồi nhiều kiếp ở dưới thế gian rồi. Bây giờ mình lần mò, mình đi lên. Nhưng mà khi mà những người mà đã thành đạt rồi đó, thì người ta đã thanh lọc hết rồi, về bên trên rồi, nó là thanh rồi. Mà nếu có trở lại thế gian á, nó không khác với lại cái những người mà bị luân hồi, cũng đã xuống thế gian lâu quá rồi, luân hồi nhiều kiếp rồi quên đường về đó. Thì những người mà người ta về trên rồi, người ta xuống lại là để độ, nghĩa là họ mang cái phần thanh của họ xuống đó, thanh thật sự là thanh đó, thì vô đem vô cái chỗ trượt, như thế gian này họ vẫn là thanh. Thành ra họ thầy ở đây là nói trở về với sự sáng suốt á, thì cũng như không có trở về xuống thế gian, mà cũng như là không có trở về, không có bị ảnh hưởng. Mình nói mình không còn động nữa khi mà mình trở về thế gian với cái thanh mà mình đã đạt được á, để cứu độ đời á, thì lúc đó mình không còn động nữa. Cũng như những ông Phật xuống thế gian cũng vậy, không còn động nữa, để trở lại để độ đời mà, trở lại với cái thanh. Còn mình xuống đây á, mình bị luân hồi nhiều kiếp á, thành ra mình trượt không à, thành ra khác nhau ở chỗ đó. Thầy nói sau này sự phồn thịnh của một quốc gia là phồn thịnh của nội tâm của mọi dân trước, nhưng hậu mới có sự phồn thịnh của vật chất. Tâm hồn đi trước rồi nó phải đi đôi một lượt. Nghe coi thầy nói gì ha.
Sau này sự phồn thịnh của một quốc gia là phồn thịnh của nội tâm của mọi người dân trước, nhưng hậu mới có sự phồn thịnh của vật chất. Nên sau này vật chất và tinh thần đi trước, tâm hồn đi trước, nó phải đi đôi lượt, thành ra nó đẹp và nó bảo thủ thiên nhiên, cảnh vật hữu tình, chứ không phải như cảnh vật bây giờ.
Thì cái thầy nói sau này á, cái chữ sau này của thầy á, không biết là bao nhiêu ngàn năm nữa nha, chứ không phải là sắp tới đâu. Nếu mà muốn có mọi người dân lo tu á, là đi tới cái thế giới đại đồng mà, cái đó khó lắm á. Nghĩa là những cái người mà còn lại ở thế gian toàn là tiên Phật không mà mới chịu tu, cái người đời khó mà tu lắm. Thành ra thầy nói cái này tương lai không biết chừng nào Thượng Đế mới đổi, là chỉ có những người thanh nhẹ mới xuống đây ở. Thì đó mỗi người dân lo tu, dân trong nước á, người nào cũng lo tu hết, thì đương nhiên là cái quốc gia nó phải khác rồi, đâu còn loạn lạc nữa. Cũng như trong cái tiểu thiên địa của mình, mà nếu toàn dân của mình tu á, thì đâu có loạn nữa, đâu có đứa đòi cái này đứa đòi cái kia nữa. Phần hồn ra lệnh một tiếng là nó tương ứng liền, đồng thanh là phải tương ứng liền, theo liền cái lệnh của nhân ông, chứ đâu có mà lộn xộn nữa. Bây giờ mình thấy nó còn những sự tranh chấp ở bên trong, nhiều khi mình muốn về mà tụi nó không muốn vậy, nó muốn hướng ngoại đó. Mình thấy cái sự tranh chấp nó ở trong nó còn, nó là nó chưa có thống nhất. Thành ra cái quốc gia của mình là cái tiểu thiên địa của mình, nó đâu có phồn thịnh, thì bên ngoài cũng vậy. Sau này mà nếu mà toàn dân đều tu hết, nghĩa là toàn thân đều có một cái trình độ thanh nhẹ tu thật, thì lúc đó cái quốc gia nó sẽ phồn thịnh mà về vật chất nữa. Thầy nói sau này á, vật chất và tinh thần, mà tinh thần luôn luôn phải đi trước một chút, tâm hồn là phải đi trước, rồi sau đó hai cái nó phát triển một lượt, thì lúc đó nó mới vững được. Còn bây giờ thế giới bây giờ là vật chất là đi trước nó trên hết, dưới thế gian con người ta chỉ chạy theo vật chất thôi, cho nên nó mới có những sự tranh chấp, những cái chiến tranh. Cảnh vật nó cũng không có được tốt đẹp như là trong cái thời mà thầy nói. Thì cái đó thầy nói để cho mình hiểu là cái đà tiến hóa nó phải như vậy, thì không biết sao nào, cái đó mình nghe đi biết vậy thôi. Còn việc mình tu là phải lo sửa để quay về bên trong cho nó đúng đường đi. Mặc dù bây giờ có rất là số ít người tu, nhưng mà ít người, nhưng mà những người đó chịu quay về bên trong thì được. Người nào hay người đó, cứu được người nào, tự cứu được người nào thì người đó tự cứu được, cũng là tốt hơn là không có, phải không? Như là mình đi trước, nhưng mà mình phải làm cho đúng. Thầy nói âm thanh của chúng ta đàm đạo đây không phải của ta, nhớ đó, nhưng mà là của bề trên.
Con người lười biếng, hết sức lười biếng mà tới giờ phút đó tự nhiên nó hăng hái lên à, nó tới cái ngày giờ của nó. Cho nên cái việc làm của chúng ta đang ngồi đây và âm thanh chúng ta đàm đạo đây không phải của ta, nhớ đó.
nhưng mà của bề trên. Thì chúng ta phải học hỏi nơi bề trên để hòa hợp nơi bề trên, chúng ta mới có cơ hội để phát triển tâm linh và chứng kiến nhiều việc sắp tới.
Thì thầy cũng có giảng, thường giảng là âm thanh của chúng ta đang dùng ở đây á, không phải của chúng ta. Thì cái đó của bề trên ban bố mình mới có âm thanh. Mỗi người có một cái âm thanh khác nhau, một cái tần số khác nhau. Mà cái âm thanh này là do sự phối hợp của càn khôn vũ trụ mới giúp cho mình phát ra được cái âm thanh này ở thế gian. Bên trên thì không có dùng âm thanh này. Bên trên là dùng siêu âm, như là không có nghe mà hiểu, không nói mà giao cảm được, là tất cả bằng điện. Nhưng mà xuống thế gian là nó có âm thanh, mà mỗi âm thanh nó cũng khác nhau, mà không phải của mình, nó do bề trên ban cho mình tùy theo cái luồng điển của mình. Cho nên mình tu á, cái điển mình đổi á, âm thanh mình nó cũng có chút đỉnh đổi theo cái tần số đó. Thành ra không phải của mình chỉ mượn thôi. Mượn để cho mình trao đổi và học hỏi ở dưới thế gian thôi. Rồi sau mình đi thì hết rồi. Sau cái bản thể này nó nằm xuống là kể như tắt rồi. Cái máy nó hết phát rồi. Đài nó hết phát rồi. Ta chết rồi đó. Trả lời thế gian. Đồ mượn không à. Mình xuống thế gian là đồ mượn không, chứ không có gì của mình hết. Nhớ vậy thì tốt. Bớt cái chuyện tham lam tranh giành. Thầy nói luồng điển của các bạn cảm giao với luồng điển ở bên trên, các bạn sẽ có tin tức tốt và tiến thân nơi đó. Phải vun bồi cái đại dũng để đi tới. Các câu hỏi cứ hỏi trong tâm hồn rồi sẽ có câu trả lời rõ ràng. Rồi, mình nghe ha.
Sáng suốt để xét, nhưng mà trong lúc đó các bạn muốn hiểu sâu hơn nữa, các bạn phải tự đánh câu hỏi trong thâm tâm. Thì khi mà cái câu hỏi đó là luồng điển của các bạn cảm giao với đường điển ở bên trên tần số các bạn sẽ đến tới, thì các bạn sẽ có được cái tin tức tốt và sẽ tiến thẳng ra chỗ đó. Chắc chắn hơn hỏi tôi rồi tôi làm bài cho các bạn, rồi sau này bài đâu bài vở đâu mà bạn có mà bạn làm. Mình tu cần phải làm bài, mà làm xong bài thì các bạn thấy các bạn đứng hẳn ở nơi chỗ đó rồi. Còn nếu các bạn không chịu làm bài mà nhờ tôi làm bài thì cái đó là tôi đi chứ đâu có bạn đi được, thấy chưa? Còn bạn tìm là bạn đi tới, cho nên phải giữ nguyên vẹn sự thanh tịnh và sự gì mình đã thấy, và thâm tâm mình cứ vẫn tìm tới mà thấy. Còn nếu bộc lộ ra thì người khác làm cho mình rồi, mình đâu cần phải làm nữa. Cho nên con người nó có cái bản chất lười biếng ở chỗ đó. Một cái pháp đoạn này không cho phép vun bồi sự lười biếng, nhưng mà phải vun bồi cái đại dũng để đi tới. Thì bạn phải tiến tới đi. Pháp cứ giữ và đi tới, những câu hỏi cứ hỏi tới trong thâm tâm rồi sẽ có cuộc trả lời rõ ràng. Thì lúc đó các bạn mới thấy vô vi là luôn luôn ở trên đỉnh đạo của các bạn.
Đó. Thành ra thầy nói cái đoạn này nó cũng hơi cao à. Cái luồng điển mà cảm giao được cái luồng điển ở bên trên á, là mình phải trụ ở trên đỉnh đầu. Mình thanh nhẹ như vậy á, mình mới cảm giao được cái luồng điển thanh nhẹ ở bên trên. Là cái tần số của mình á, đã nhẹ rồi, mình mới cảm giao được. Chứ không phải ai vô nói đây mình tu vô vi là tôi có thể cảm giao được cái luồng điển ở bề trên. Thấy không? Thì lúc đó khi mà cảm giao được như vậy á, chỉ phóng lên á, tiếp nhận được á, thì mình sẽ nhận được lại cái tin tức tốt và mình tiến thẳng tới chỗ đó, nghĩa là mình nhẹ lắm rồi đó, mình ra khỏi rồi đó. Thấy không? Lúc đó thì chắc chắn hơn là hỏi thầy. Nhưng mà cái thầy giảng này là giảng cho sau này không biết trình độ nào có duyên tới đây á, thì mới áp dụng cái này được, mình nghe để mình hiểu vậy thôi. Cái quan trọng là cái luồng điển của mình phải trụ được ở trên đỉnh đầu, nghĩa là nó đã thanh lọc 100% rồi đó, nó thanh rồi đó, nó mới hòa với cái thanh được, nó mới cảm giao được với cái luồng điển ở bên trên, chứ không phải ai cũng cảm giao được cái luồng điển bên trên không. Mới vô tu vi mình nói mình cảm giao được cái luồng điển ở bên trên là không có đúng, thấy không? Phải thanh lọc dữ lắm, mà kiếp này thấy cũng khó rồi đó. Cái đó phải có cái căn cơ nữa, tại vì trong một kiếp người có mấy chục năm à, mà nếu mà mình xuống đây với cái căn cơ nặng đó, làm sao mình đi hết cái đoạn đường dài như vậy, thì phải nhiều kiếp. Nhiều kiếp thì mỗi kiếp đi được chút 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 vậy đó, rồi mấy cái người nào mà tới cái căn cơ cao á, là họ đã đi nhiều kiếp tu rồi đó, thì họ chỉ còn một cái đoạn đường ngắn á, thì họ sẽ đi tới cái giai đoạn này là phát triển về tâm linh, cũng như bốn giai đoạn ở trong cái đường tu của mình á, trong suốt cuộc hành trình của mình á, cái giai đoạn đầu của mình là chỉ là sức khỏe thôi, ổn định cũng đã khó rồi, ổn định là không còn động nữa, khi mà mình lập lại trật tự bên trong mình ổn định, ổn định ở bên trong người nữa, kiếp này mà mình làm được cái đó là mình cũng khá lắm rồi. Còn nói về khai triển về tâm linh á, là cái chuyện đó cho những người căn kiên cốt Phật chứ không phải cho mình. Bây giờ mình hiểu rồi, ở bốn giai đoạn nó đi suốt cái cuộc hành trình đi trở về nguồn cội nó dài lắm, không biết bao nhiêu kiếp, thấy không? Thành ra cái mình biết cái trình độ của mình nhìn mình biết, mình hiểu mình biết trình độ mình tới đâu, nếu mà mình sáng suốt á, mình đâu còn ở đây, thấy không? Thành ra mình biết rồi á, thì mình đừng có mơ mộng quá thì nó nguy hiểm, cũng như sư huynh sư tỷ của mình đó là nguy hiểm lắm. Thì mình biết mình được tin tức tốt là cái luồng điển mình nhẹ là mình đi thẳng tới cái chỗ đó luôn, là mình xuất ra được rồi đó, thì lúc đó mình đâu cần hỏi thầy nữa, bài của mình đó mình phải làm, mình tiến tới đâu mình sẽ hiểu tới đó, không cần phải hỏi ông thầy nữa. Thì lúc đó mình nếu mà mình đi ra được rồi đâu cần cái gì cũng hỏi thầy nữa, tự bài mình làm, cái bài đó là những cái mà mình cần phải hiểu, cần phải giải quyết, cần phải giải thông, mà mình hiểu được á thì mình đang làm bài của mình. Cái bài đó mình không, lúc trước mình không hiểu mà bây giờ mình hiểu được, mình giải thông được, nghĩa là mình đã làm bài của mình rồi. Còn mình không chịu làm bài của mình á, thì mình đâu có tiếc. Cũng như thầy, thầy chịu làm bài của thầy, khi nào mà hỏi tới đâu ông cũng giải tới đó, giải thông hết, đi tới đâu ông cũng hiểu tới đó, ông giải thông là tự làm bài đó. Bài học của mình là phải giải thông, đi từ cái sự tâm tối không hiểu gì mà đi tới cái chỗ mà sáng suốt của một bậc đại giác, thì cái gì cũng biết, đụng tới đâu biết tới đó, biết thấu cả từ gốc từ ngọn. Thì những trong tâm mình cứ vẫn tìm tới mới thấy, còn nếu bộc lộ ra thì người khác làm cho mình rồi, mình đâu cần phải làm nữa. Thành ra rốt cuộc các con người ta thì ai cũng có cái gốc lười biếng hết, mà cái lười biếng ở đây thầy nói nó rộng lắm, nếu mà nói về tâm linh cái lười biếng về tâm linh nó rộng lắm. Lúc đầu mình làm biếng, mình không có tu thiền đàng hoàng, bây giờ mình chấp nhận mỗi đêm không bỏ đêm nào cũng vô đúng giờ là cũng ngồi thiền, ban ngày cũng ngồi niệm Phật, thì mình tưởng vậy là hết làm biếng rồi phải không, nhưng mà thiệt ra đối với bề trên vẫn còn làm biếng, còn nhiều chuyện mình phải làm. Mình còn phải học đạo nè, tại vì tu nó có nhiều thứ đó. Tu sửa cho nó là lập hạnh, tu thiền là công phu cho nó lắng dịu giải, rồi tu luyện cũng như cái niệm Phật kia phải luyện, cũng có nhiều công chuyện đó, cái sáu chữ mà phải luyện hoài, đi tới chừng nào mà nó không có tạp niệm mà nó liên tục, nó thường thường niệm đó, là phải luyện hoài kiếp này sang kiếp nọ, tu luyện tu sửa tu thiền rồi tu học nữa. Tu học là mình đang học đạo là kêu là tu học, để cho cái trí nó mở, trí nó mở thì mình mới sáng suốt, mình mới sáng suốt thì mình không có bị lầm đường, không có hành sai mà đi lạc đường, đi lạc được một kiếp mà lạc đường một kiếp là 60 năm, nhiều khi không biết là đi vô cái giới nào nữa, khổ lắm. Tu là phải tu cho đúng đường, chẳng là đừng tu thôi, mà tu mà đi sai đường cũng mệt lắm á, lái đi một cái đi theo âm binh luôn á. Thì mình muốn về bên trên á, thì mình phải vun bồi cái đại dũng để tới, mình ở thế gian là mình đang học cái dũng, Dũng là gì? Những khó khăn cái cuộc đời mà mình gặp phải từ nhỏ tới lớn, cái nào mình cũng phải cố gắng để vượt qua, cái nào mình cũng phải cố gắng để giải quyết, là đang học cái Dũng đó. Nhưng mà muốn về bên trên á là phải có cái đại Dũng, tại bên trên nó còn khó hơn nữa, thử thách còn nhiều hơn và khó hơn nữa, thành ra mình phải có đại Dũng mình mới đi tới. Mà muốn có đại Dũng thì phải học cái Dũng nhỏ nhỏ dưới gian trước đi, rồi chấp nhận rồi mình mới đi tới cái Dũng, đại Dũng ở bên trên. Thì lúc đó đó, khi mà mình thanh nhẹ rồi đó, mình có câu trả lời mình đem lên trên đỉnh đầu, thì mình thấy mình có câu hỏi đem lên trên đỉnh đầu là mình có câu trả lời rất rõ ràng. Cái đó là mình mới thấy là vô vi luôn luôn ở trên đỉnh đầu các bạn, mà mình phải nhẹ mới được, mới nhẹ mới dám kêu là vô vi, chứ mình còn nặng sao dám nói mình là vô vi. Thành ra ông thầy ông xài chữ vô vi là ông nói cái sự có thì sanh nhẹ rồi trụ trên đỉnh đầu mới kêu là vô vi, chứ không phải nói ai cũng nói. Nhiều người mới tu cũng nói thì có câu hỏi gì thì trụ trên đỉnh đầu, có câu trả lời, câu trả lời chắc mình cũng không biết mà. Lấy cái âm dương sinh khắc để luận thành cái quẻ làm sao? Sao lấy cái âm dương sinh khắc mà luận thành cái quẻ?
Mỗi mỗi đều còn ở đó hết, không có thế nào che giấu trời cái gì hết, bởi vì còn mang bản thể trong đó, nó có âm dương, cái luận quẻ này kia kia nọ cũng âm dương sanh khắc nó luận ra, thì nó còn trong cái vòng đó là tự nhiên nó phải còn mãi mãi ở trong đó, luận ra thì nó có đó chứ không mất, không bao giờ mất. Cho người ta lấy cái âm dương sanh khắc mà để luận thành cái quẻ và đoán cái phần ra ngày giờ đó, thì quẻ chứ không có gì.
Gì đó, cái quẻ để cho mình biết được cái sự tiến triển thuận nghịch nó như thế nào. Mà ở trong người mình á thì nó có hai luồng điển âm dương, mà nó có cái định luật sanh khắc của nó, cộng với lại cái định luật sanh khắc của ngũ hành. Tại vì mình chưa có thoát ngũ hành mà, mình chưa đứng ở trên đỉnh đầu, thành ra mình chưa có thoát ngũ hành. Thành ra mấy cái luật đó, cái luật sanh khắc đó, nó đã sắp đặt sẵn rồi, nó nằm ở trong cái thể xác mình. Nó có điển âm dương, nó có ngũ hành, bên ngoài cũng có ngũ hành, cũng có âm dương. Và những cái định luật đó nó nằm sẵn ở đó rồi. Mấy người mà có học thì người ta có thể dựa lên cái đó mà người ta luận ra để người ta nói thành cái quẻ, thì lúc đó nó mới phân ra ngày giờ, ngày nào thuận, ngày nào nghịch, ngày nào tốt, ngày nào xấu. Thấy không? Cái đó là cái quẻ mà mấy người đó phải học. Phải học cái đó. Giỏi thì nói trúng hơn, mà dở thì nói sai nhiều hơn. Vô vi khi cần là có, không cần là không có. Tại sao thầy nói vậy?
Cũng khai thác nó để hiểu từ vô cùng tận, có thấy không? Cho nên cái quẻ nó mở hay đậm tới đâu thì tự động nó khai thành. Cho nên không phải là duy nhất gặp tôi mới có, nhưng mà cụ tu về vô vi thì cụ tự nhiên cụ thầm hỏi rồi nó cũng ra, nếu cậu cụ cần vô gì, khi cần là có, còn không cần là không có, có thể nói cầu rồi.
Đó. Cái này cũng tiếp nối cái giống như cái câu hồi nãy mà thầy nói là mình có câu hỏi mình đem lên đỉnh đầu á, thì có câu trả lời á, thì cái đó mình muốn có cái trình độ đó là mình phải thanh nhẹ, mình phải trụ trên đỉnh đầu nó mới có, thì lúc đó mình mới chứng minh cái lời nói của thầy là đúng. Vô vi đó, ông nói vô vi nữa mà làm ai có thể xưng mình là vô vi, cái là chuyện khác, không phải vô tu cái pháp này mà mình theo cái định nghĩa của thầy được nha. Thầy nói vô vi là phải thanh nhẹ, vô là không, vi là nhỏ, nghĩa là mình đã đạt tới cái thầy thanh nhẹ rồi đó, là khi cần là có, là khi mình cần có câu trả lời mình trụ ở trên đỉnh đầu á thì nó có cái câu trả lời rõ ràng. Mà khi không cần á thì không có, vô vi không có chiếu xuống, UV là cái khối thanh nhẹ bên trên nó không có chiếu. Thành ra khi cần là có, là mình thấy có được là mình phải có trình độ thanh nhẹ mình mới thấy có. Còn nếu mình không có thanh độ thì lúc nào cũng không có hết, không có bắt được cái gì hết á. Đi đi về về, đi đi về về, đi về kẹt trong cái định lý của âm dương không thoát ra được. Phút nào chúng ta cũng tự thanh lọc trong bữa ăn, giáo lý sanh tồn.
Càng ngày càng vận động trong cái phạm vi eo hẹp, khi chạy lên này chạy xuống chạy qua chạy lại ở trong cái phạm vi eo hẹp, nó cũng như cái chi đen đó. Đi đi về về, đi đi về về, đi đi về về, kẹt trong cái định lý của âm dương không thoát luôn được. Cho nên mình tu cái này càng ngày càng thấy rõ, trong đó nó nhắc về âm dương, âm dương, mà mình niệm Phật cái niệm khác tự mở hết đầu nó cũng khai thông. Cái cây gì mình vừa vô mà, thì nó cũng phân ở trong cái tâu luân xa đó, nghe không? Có lửa, có không khí, có nước chuyển đi chuyển lại mình dòm thấy rõ cả. Sao thiệt ta suốt thì ngồi dậy, nhưng mà phải hành, không hành làm sao đạt? Khi mình đạt được một ly thì mình nhắm sau này tôi sẽ đạt được một thước chứ, nhưng mà do trì kỳ trí tôi được tu mà còn khiến tôi không trì trí. Tôi rõ ràng cha mẹ không có thể tu dùng cho tôi, anh em ruột thịt không có tu dùng nhìn cho tôi, mà thánh thần chẳng ai giúp được tôi ngoài tôi giúp tôi. Thì nhớ cái câu tôi nói như thường, ở chỗ nào chúng ta cũng tu, mà giờ phút nào chúng ta cũng tự thanh lọc trong buổi ăn phải tự thanh lọc. Mà nếu không thanh tịnh làm sao thanh lọc? Nếu không thanh tịnh cả cái này ngon, cái kia ngon, cái ngon ngon, nhưng mà giáo lý nó biến thể thành vật chất. Mà nếu chúng ta ăn rồi ta nhai này cái nọ rồi vô nó biến thể tới đông lại là giáo lý sanh tồn. Mắt nhìn xem là vật chất tạm bợ, nhưng mà nó có giáo lý sinh tồn. Như sớm mơ tôi giải đó, trong lúc ăn một chút xíu mà mình ý thức được là mình thấy có cái giáo lý sinh tồn. Giáo lý nó cởi mở, đứng đắn, nó không có sai trái.
Thành ra thầy nói mình á, cái phần hồn á, nó bị kẹt ở trong cái phạm vi eo hẹp ở trong cái bản thể này, đi lên đi xuống đi qua đi lại trong cái phạm vi eo hẹp thôi, nó không có đi ra được. Đi đi về về kẹt trong cái định lý của âm dương là nó nhốt mình đó, ở trong này không thoát ra được. Cho nên mình tu cái này á, càng ngày mình thấy rõ, lúc nào cũng nhắc về âm dương hết. Mà mình niệm Phật nhiều á, mình thì niệm tới niệm thét, ở đây thầy nói niệm thét là niệm tới mà đến đến chỗ mà nó mở hết rồi đó, mở hết sáu luân xa rồi đó. Phải niệm thét, thét là không biết chừng nào, là dữ lắm đó. Niệm Phật cho thiệt nhiều, niệm thét là nó mở hết, đâu nó cũng khai thông, như là khai thông hết đến ở sáu luân xa nó cũng khai thông luôn. Thì khi mà nó thông vậy á, là mình sáng suốt rồi, mở huệ rồi, nghe không? Thì lúc đó mình thấy cái gì nó cũng nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, là mình đạt tới như ông Phật rồi đó. Còn bây giờ thì đi đi lại lại thì cũng còn kẹt ở trong thôi. Sáng suốt là như vậy, nhờ cái mình hành đó, mà mình không hành làm sao mà đạt tới cái sáng suốt đó. Thì mình đạt được một ly á, bây giờ mình đạt được một ly là mình tiến được chút xíu á, mình cố gắng nữa thì sau này mình sẽ đạt được một thước là mình đi xa hơn nữa. Nhưng mà phải do cái trì kỳ trí tu của mình. Còn nếu không có trì trí tu á thì mình không có đạt được cái gì á. Cái pháp này nó hay nhưng mà nó đòi hỏi cái sự trì trí tu hành của mình. Nhưng tại vì rốt cuộc không ai giúp mình được hết, mình phải tự khai mở, chứ không có cha mẹ anh em, không ai ở thế gian này ở trên trời này mà có giúp mình được hết. Mình phải tự đi, mình phải tự tu. Thì nếu mà mình chấp nhận tu á, thì giờ nào mình cũng hướng thượng á, thì giờ nào cũng nghĩ về chân lý. Cho nên trong cái buổi ăn á, nếu mà mình thanh tịnh á, thì mình cũng thanh lọc được. Thanh tịnh á, thì lúc đó mình không có dòm cái món ăn nữa, mình không có để ý tới món ăn này ngon hay món kia ngon nữa. Cũng như thầy nói, nếu không thanh tịnh, chà, món này ngon, cái kia ngon, cái nọ ngon, thì lúc mà mình ăn vô mình chỉ nghĩ tới cái thưởng thức cái ngon của nó thôi, chứ mình đâu có cái đầu óc, mình đâu có tương thượng mà nghĩ cái gì về chân lý hay là nghĩ cái gì về thượng đế đâu. Mình đâu có nghĩ là cái món này từ đâu nó ra mà mình có ở đây mà mình ăn mà mình thưởng thức như vậy. Mình không có nghĩ tới cái định luật quá quá xanh xanh ở thế gian này do cái sự ban chiếu của thanh quang điển lành cộng với mặt trời mặt trăng ngôi sao đều sanh ra rồi biết bao nhiêu cộng đồng nhân sinh làm việc ngày nay mới tới cái dĩa cơm của mình có đồ ăn, còn có coi lửa để nấu, có đủ thứ đồ làm chén làm dĩa làm ly rồi cho mình uống, là cộng đồng nhân sinh cộng với cộng đồng trời Phật đã làm việc rất là bao nhiêu mà cho cái nguyên lý sanh tồn. Sanh tồn là nó không bao giờ chết, nghĩa là những cái gì mình ăn vô nó đều biến hóa, nó biến thể rồi nó sẽ tiến hóa, chứ không có cái gì chết á. Lúc nào nó cũng còn, cũng như phần hồn của mình đó, lúc nào cũng còn, không bao giờ chết. Thành ra những cái gì mình ăn vô nó chỉ biến biến thể, chuyển hóa, tiến hóa và nó không bao giờ mất. Nhưng mà phân loại ra khi mà nó qua tới cái tứ xa độ bên trong ở dưới hạ thừa của mình đó thì nó sẽ chuyển. Những mưa phần nào mà quá tệ không có giúp cho thăng hoa được thì phải xải ra đường đại tiện và tiểu tiện để nó bón phân cho những cái phần khác tiếp tục nữa. Thành ra cái nguyên lý sanh tồn á nó có, nhưng mà mình phải thanh tịnh trong bữa ăn mình mới thấy, nếu không là mình chỉ thấy đồ ăn vô là thấy dọn lên món gì đây thơm quá, món này ăn vô thấy ngon, món kia dở, món này ngon đó, thì mình chỉ lẩn quẩn bao nhiêu đó thôi, tại mình không có thanh tịnh, mình chỉ hướng về ngoại cảnh và mình hướng về cách giả tạm thôi, chứ mình không có nghĩ về, chưa có đủ thanh nhẹ để hướng về tâm linh nhiều. Câu thứ 11, dạy từ ly từ tí không phải không dạy, bài tiết đều có, giáo dục đều hết thảy, nhưng mà mình không thấy mới hành động. Mọi hành động đều có sự giáo dục của Thượng Đế. Tại sao thầy nói vậy?
Bữa ăn vừa ăn vừa nghiền ngẫm vừa thấy cái chuyện quyền vi của trời đất cấu tạo và dẫn giải tâm linh rõ ràng. Dạy từ ly từ không là không dạy, chứ không phải vô tiệm sách mua sách học mới dạy. Từ cái ăn, cái ngủ, cái sự bài tiết cũng đều là có giáo dục hết thôi, nhưng mà mình không thấy, tại vì đâu có thấy được điển mà thấy. Khi mà thấy điển rồi cái gì nó cũng là xẹt hết, xẹt điển thì điển qua chuyển lại thì thấy rõ rồi. Một cái giải pháp, có một giải pháp dẫn giải tâm linh để tiến hóa. Mọi hành động một, mọi cử động một đều có sự giáo dục của Thượng Đế. Đừng có nói ông tu ông tưởng theo Thượng Đế ông có, còn tôi không cần, tôi không có, tôi không cần Thượng Đế, nhưng mà tôi cũng có nhiều người nói như vậy à, nó sai lầm. Cái đó kêu bằng công cao ngạo mạn.
Đó, này nói là Thượng Đế dạy mình từng ly từng tí, trong bữa ăn cũng vậy. Nếu mà mình vừa ăn vừa nghiền ngẫm, mình thấy cái chuyện quyền vi của trời đất cấu tạo và dẫn giải tâm linh rõ rệt, chuyển hóa tâm linh rõ rệt. Dạy mình từng ly từng tí, chứ không phải không dạy đâu. Chứ không phải là mình vô tiệm mình mua sách mình học mà mới kêu là dạy. Ông dạy trong cái bữa ăn của mình luôn. Từ cái ăn, cái ngủ, cái sự bài tiết cũng đều là giáo dục hết. Nhưng mà tại vì mình còn động loạn, tâm tối, mình không thấy thôi. Tại vì mình không có thấy cái điển. Khi mà mình thấy cái điển rồi, nó chuyển qua chuyển lại là mình thấy rồi. Mỗi hành động, mỗi cử động đều có sự giáo dục của Thượng Đế. Giáo dục mình nó nhiều lắm, nhưng mà mình không thấy nữa. Thì khi là mình thanh tịnh là mình thấy, sẽ thấy rõ. Khi mình biết được cái Thượng Đế thì mình không có dám cống cao ngạo mạn nữa không? Thầy nói tối thì nó thu hút cái tối, còn cái sáng nó hòa hợp với cái sáng. Ăn cũng là tu, mà lấy vải thưa che mắt thánh cũng là tu.
Khi mình làm hoài thì tự tâm mình nó sáng suốt ổn định rồi. Sáng thì hòa với sáng như gì đó. Thì sáng xác nhận cho sáng. Còn tối thu, tối thì nó thu hút cái tối. Còn cái sáng là hòa hợp với sáng. Đó thì một chứng minh của bài sáng. Cho nên cái tu, nó có nhiều lối tu. Cho nên thế gian họ đã tu, tu cái miệng, ban rao chuyện tu, quảng cáo chuyện tu cũng là tu. À, nó nhiều loại tu. Rồi mình biết được chút sáng là bán cái sáng ăn cũng là tu. Nhưng lấy đạo tạo đời, lấy dễ thương che mắt thánh cũng là tu. Thấy không? À, rồi mượn danh từ của thiên liên làm ông lên bà xuống cũng là tu. Rốt cuộc là người nào cũng sinh tu mà cái tu trực tiếp và thành cái tu gián tiếp. À, có cái tu thiếu tu là miệng tôi nói tu nhưng mà tôi tu về ngoài với tâm không tu, thiếu tu. Không? Tôi biết làm được bề ngoài, tôi biết bận cái áo tu mà tâm tôi phải tu mới là người thật sự tu. Còn bề ngoài tạo ra cái cảnh tu nhưng mà tâm tôi không tu, rồi tu mà thiếu tu là tu ở bề ngoài cứ bằng tu thiếu tu. Cho nên chúng ta nghe nói kìa, ông đó ông nói tu mà sao ông này tu mà thiếu tu, bởi vì ông tu bề ngoài ông có tu được không?
Đó, thầy nói rõ là tại sao mà tu mà thiếu tu á. Tu mà mình không có lo cho bên trong, mà mình chỉ lo chuyện bên ngoài thôi. Mình làm dựng lên đủ thứ cảnh đủ màn. Mình làm đủ thứ hết, nhưng mà làm chuyện bên ngoài không à. Mình không có chịu quay về bên trong để mình sửa nội tâm nội tạng của mình sửa tâm sửa tánh của mình. Rồi mình nói mình tu, đúng không? Mình làm ra đủ thứ lễ, lễ này lễ nọ, mặc áo này áo nọ, đúng không? Áo thì phải mặc áo dày, lễ thì phải làm như vậy. Nhưng mà làm chuyện bên ngoài không à, không có gì mà thấy là tu hết á, trong cái tâm không có tu. Anh sẽ nói tu mà thiếu tu là vậy. Cho nên người tu thực chất là phải trở về bên trong, không có tiếp tục đi bên ngoài nữa. Đi bên ngoài nó dẫn mình đi sai, lúc nào mình không hay, mình thấy không có gì. Nhưng nó dẫn sai mình không thấy. Giết mình quen đi, nó thành một cái tập quán đi. Làm chuyện bên ngoài không à, không có cái đó mình chịu không được. Mà cái đó nó không có giúp cho mình phát triển về tâm linh được. Tâm linh là phải đóng cửa thế gian, quay về bên trong. Đừng có bị lệ thuộc cái chuyện bên ngoài nữa, đừng có cho nó thành một cái tập quán, mình phải đổi cái tập quán đó. Từ cái tập quán không đúng mình đổi thành cái tập quán tốt, là quay về khép mình lo tu. Cái đó là cái tập quán đúng và cái tập quán tốt. Còn những cái mà khác á, là không phải là cái đường đúng, mà nó dẫn sai mình đi thét rồi đó, nó cho mình đi sai đường luôn, khó quay đầu lắm. Nên ra tu mình phải cẩn thận, đừng có để tu mà thiếu tu. Quay về bên ngoài là không có tu, người nào quay về bên trong mới là tu thật. Còn nếu không mà xưng danh tu mà thiếu tu là chỗ đó thì trong vô vi mình cũng có, chứ không phải mình nói đạo của người ta không. Ở đây thầy nói đạo của người ta không là mặc áo tu mà cái tâm không tu. Mà mình cũng vậy, mình nói mình tu mà cái tâm mình hướng ngoại, mình không có lo tu, quay về lo tu, mình theo cái chuyện động loạn bên ngoài, mình cũng là thiếu tu. Lấy vải thưa che mắt thánh. Thánh thì bây giờ mình có che ổng cách mấy ổng cũng thấy, mình lấy vải thưa mình che mắt ổng cũng thấy à, không có thể nào mà che đậy được, mình không có thể dối trá được. Lấy đạo tạo đời cũng là tu, ông lên bà xuống cũng là tu, ai cũng nói tu, nhưng mà cái tu gián tiếp hay là cái tu trực tiếp, tu trực tiếp là mình phải trở về bên trong của mình mượn cái luồng điển cái của càn khôn vũ trụ mà để thanh lọc mình, để mình sửa mình, thanh lọc mình nên chi, để mình sáng suốt, mình nhẹ, mình thấy được cái sự sai lầm của mình sửa, chứ đâu phải thanh lọc để tôi thấy cái này thấy cái này thấy cái nọ đâu. Không có thanh nhẹ làm sao thấy được cái nhẹ thật, chỉ thấy cái nhẹ giả. Là nhiều khi cái ma quỷ nó dắt mình đi cái cõi nào mình cũng không biết, thành ra bị gạt ra chỗ đó, bị gạt là tại vì mình tự gạt mình trước, mình không có lo sửa mình mà mình muốn đạt những cái gì thanh nhẹ, thấy những cái gì thanh nhẹ là mình đã tự gạt mình, cho nên mình mới bị gạt, là do tại vì mình tự gạt mình thôi. Quan trọng là phải tự sửa mới tiến, còn không có sửa là không có tiến. Tiến thì cũng phải từng ly từng tí, chứ không phải là mới vô là mình thấy được cảnh này cảnh nọ, cái đó là bị gạt. Bị gạt cái đó là đi vô cõi âm thôi chứ không có đi đâu xa nữa. Mọi người tu nhiều chừng nào thiên cơ phải tiến triển đúng và mạnh và vững trong tinh thần xây dựng đem lại thiên đàng xuống thế. Tại sao thầy nói vậy?
Mỗi các quốc gia phải chịu ảnh hưởng cái này, ảnh hưởng cái kia, ảnh hưởng cái... Tại vì cấp lãnh đạo chưa ý thức này, bộ đầu chúng ta còn bấn loạn thì cơ tạng chúng ta hư hao. Cho nên người tu sẽ đem lại sự thái bình cho đất nước. Mà người tu nhiều chừng nào thiên cơ phải tiến triển đúng và mạnh và vững trong tinh thần xây dựng đem lại thiên đà xuống thế gian. Và người tu ít chừng nào thì sẽ thấy rõ cái cảnh tối tăm sẽ xuất hiện thành quả đời cả. Trong thời gian cấp bách sắp tới sẽ có vì lòng tham và mê muội mà thôi.
No. Thì nói cái này cô không biết là tương lai nó là bao lâu, nhưng mà mày nói mọi người tu nhiều chừng nào á, thì thiên cơ nó phải tiến triển đúng và mạnh. Mà tu tu là phải đúng với nghĩa tu, nghĩa là phải nhiều người mà chân tu chân hành nó mới được, chứ miệng nói tu mà thiếu tu á, thì cho cá đóng ấy cũng không có ích lợi gì. Nên không, tu cái này là phải tu đóng tu đúng á, thì nó phải có ít nhất cũng có một cái căn cơ thanh nhẹ nó mới chịu quay đầu nhanh, thức tâm sớm, sớm thức tâm thì lúc đó mới tu đàng hoàng. Tu nhiều mà nhiều người như vậy đó mới thay đổi được thiên cơ, chứ nếu không thiên cơ cũng phải làm việc. Thiên cơ làm gì? Chuyển biến cái chuyện này, động loạn này tới chuyện phá hoại kia để chi? Để giúp cho con người thức tâm. Trong ác mà nó có thiện cho nó, muốn giúp cho con người thức tâm thì phải chuyển những cái chuyện động trời như vậy đó. Thì nếu mà thế gian này mình nhìn mình thấy xung quanh rồi đâu có bao nhiêu người tu, tu gián tiếp gì nhiều, mà tu trực tiếp thì đâu có bao nhiêu. Thì trong vô vi này mình cũng thấy là tu trực tiếp mà tu đúng cũng đâu có bao nhiêu. Thì đương nhiên là cái thiên cơ nó hiện giờ thì nó không có thể thay đổi nữa, trong tương lai không biết chừng nào thì thiên cơ mới chuyển theo cái kiểu đó. Chứ bây giờ chuyển thiên cơ là phải chuyển động mạnh rồi, cho nên thầy nói là trong thời gian cấp bách sắp tới sẽ có vì lòng tham mê muội mà thôi đó. Cái cảnh tối tăm sẽ xuất hiện trên quả địa cầu đó, tại vì bây giờ các bậc lãnh đạo đâu có hiểu đạo đâu, lãnh đạo cả quốc gia mà đâu có hiểu đạo, không có lãnh đạo nào mà hiểu đạo, nên vì lòng tham tranh chấp thì nó sẽ xảy ra cái cảnh tối tăm xuất hiện trên quả địa cầu. Nó bắt buộc phải đi tới cái chỗ đó thôi. Thì ở gì ở thế gian thì nó cũng chậm, cái gì bề trên thấy thì nó đã thấy rồi, nhưng mà chuyển thế gian là cũng nhiều nhiều năm nhiều tháng, mình không biết khi nào, mà mình cũng không có lo cái chuyện đó, mình nghe để mình hiểu thôi, không phải để cái chuyện để mình bàn, mà để mình hiểu là thiên cơ làm việc như thế nào, mà khi nào thiên cơ sẽ thay đổi thì cái do người tu. Rốt cuộc chỉ có tu thôi, mà tu phải tu đàng hoàng, tu đúng. Cũng như cái bộ đầu của mình á, là cũng như cấp lãnh đạo vậy, chủ của một cái quốc gia mà không có đàng hoàng, thì đương nhiên ở dưới nội tạng vạn linh ở dưới nó đâu có đàng hoàng. Thì bây giờ trong một cái quốc gia mà bậc lãnh đạo không biết tu thì đương nhiên người dân nó phải loạn rồi, cũng không khác nào cái tiểu thiên địa của mình. Rồi ở đây thầy nói đó là minh triết. Cái gì là minh triết?
Chứ ta là thiên quốc nơi thanh tịnh tốt đẹp, đời đời an vui, không bị lệ thuộc bất cứ ai, bình đẳng giao cảm lẫn nhau trong xây dựng. Không biết tham lam là gì, ánh sáng vô cùng tận đâu có tham lam, chỉ có bóng tối mới tạo cho con người tham dục mà thôi. Cả óc chúng ta, cơ tạng chúng ta phát sáng rồi, không có cái chuyện đó nữa. Tự nó sẽ vắng đi và thực hành trong sáng suốt. Đó là minh triết khai triển tâm linh. Chứ không phải đọc sách mà khai triển được minh triết. Không, thực hành mới khai triển được minh triết. Thầm tu thầm tiến mới khai triển được minh triết. Tu sửa tiến hóa, khai sáng lên chính mình, hợp nhất nguyên khí trời đất và thể xác, con người mới lành mạnh, khỏe mạnh.
Mà này thầy nói cái chữ minh triết này nó cũng cao ha. Thầy nói cái xứ mình á, gọi là thiên quốc. Thiên quốc là cái xứ của mình trên trời á. Chỗ đó là cái nơi thanh tịnh, tốt đẹp và đời đời an vui, không có sợ mà thiên cơ bỏ lục gì nữa hết. Không bị lệ thuộc bất cứ ai. Lúc đó lúc nào cũng bình đẳng, về tới đó là bình đẳng, ai cũng như ai. Giao cảm lẫn nhau trong xây dựng là chỉ có biết xây dựng thôi chứ không có biết phá hoại. Không biết tham lam là gì, đầy đủ quá rồi mà tham lam gì. Ở dưới thế gian thì sợ thiếu, sợ nghèo mới sanh ra cái lòng tham, muốn có nhiều nhưng mà toàn là của tạm và phải bỏ ra đi. Xuống dưới thế gian là trần truồng không có gì mà bây giờ sanh ra cái lòng tham dữ vậy đó. Ánh sáng vô cùng tận đâu có tham lam. Về tới đó là chỉ còn ánh sáng đó, đâu có vật chất đâu, mà ánh sáng nó vô cùng, tham làm cái gì. Chỉ có bóng tối mới tạo cho con người tham dục mà thôi. Con người mà tâm tối thì thích dục, mà khi mà cái óc nó phát sáng rồi thì cái chuyện dục cái tự nhiên nó phải rời đi. Lúc đó là mình thực hành, là chỉ thực hành trong sự sáng suốt chứ không còn tâm tối nữa, thì lúc đó mới gọi là minh triết, là cái sự sáng suốt về đạo. Minh triết khai triển tâm linh chứ không phải đọc sách mà khai triển được cái minh triết đâu, phải hành giải thanh lọc, khai mở nó ra cho nó thoát lên trên đó, nó hòa với bên trên đó, thì lúc đó mới gọi là minh triết. Cho nên thầy nói thực hành mới khai triển được minh triết, thầm tu thầm tiến mới khai triển được minh triết. Là mình thầm tu, mình sửa trong mình thôi, không cần nói cho ai biết hết, không cần nói tôi sửa được cái gì, cái đó là chuyện của mình sửa được là mình hưởng thôi chứ đâu cần phải đi khoe khoang chi. Thành ra phải kêu là thầm tu ở bên trong chứ không phải bên ngoài, không có cần cho người ta thấy là mình tu khá gì, cái đó không cần thiết. Ta nói thầm tu mà tu bên trong mà đâu có đi la luôn. Thầm tiếng ở bên trong, mình tiếng là mình biết là tiếng ở bên trong thôi chứ không có cần mà cho người khác biết là mình đã tiếng. Thì từ từ á, mình tiến lên vậy, mỗi ngày chút chút thì mới khai triển được cái sự minh triết, cái sự sáng suốt, tu sửa tiến hóa, khai sáng lấy chính mình, làm sao cho cái tâm hồn của mình, cái trí mình nó càng ngày càng sáng hơn. Thì khi mà nó thiệt ra nó bật phát sáng rồi đó, thì nó mới hợp nhất cùng nguyên khí của trời đất. Nguyên khí của trời đất là sự sáng sủa vô cùng và thanh nhẹ vô cùng, mà mình phải khai thác mình làm sao mà thanh nhẹ như tương đồng á, thì mình mới hòa hợp được với cái nguyên khí của trời đất và thể xác con người mới lành mạnh khỏe mạnh. Thì cái đó thời gian này chắc còn dài. Cái này nói về ông Phật, khi mà ông mở được cái minh triết rồi đó thì lúc đó ông đã hòa được với trời đất rồi, thì cái sự sáng suốt của ông vô cùng. Mình thì chỉ cố gắng tu để đi tới hướng về con đường đó thôi. Chúng ta sống trong một thể xác trần truồng tại thế. Đó là sự công bằng của càn khôn vũ trụ.
Cuộc cảnh hành hương của các bạn đầy chông gai, các bạn xét chúng ta xuống thế gian với trong một thể sống trong một thể xác trần truồng tại thế đó, rồi xây dựng tới sự bảo bọc của trần gian, rồi gặp biết bao nhiêu nghịch cảnh của nội tâm từ giai đoạn này tới giai đoạn kia đó, làm cho các bạn đau khổ, khóc than, buồn phiền, uất ức. Các bạn cảm thấy mất hẳn sự công bằng của nội tâm. Bây giờ chúng ta vơ được đạo rồi, chúng ta thấy phải làm sao cho cái đường lối sáng suốt của nội tâm nó trở nên quân bình.
Đó thì cái cuộc hành hương của mình đó là dễ đầy chông gai, khó khăn lắm, đủ thứ khó hết đó. Mình phải vượt qua, mình phải giải, mình phải gỡ gai, mình đi tiếp. Cho nên cái gốc của mình đó, mình quên khi mà cha mẹ sanh ra ra đời đó, là mình chỉ có cái thể xác trần truồng thôi, không có gì hết. Những cái giây phút đầu tiên mà mình xuống thế là một đứa bé trần truồng, không có gì. Rồi mình lớn lên đó, là bắt đầu được sự bảo bọc của trần gian, rồi biết bao nhiêu nghịch cảnh của nội tâm, rồi từ giai đoạn một mình phải học, mỗi tuổi nó có một cái bài học tương xứng, thì mình học từng giai đoạn một, thì tất cả những cái chuyện đó nó đem lại cho mình không ít cái sự đau khổ, khóc than, buồn phiền, uất ức. Nhiều chuyện nó đâu có phải đúng ý của mình đâu. Có nghịch có thuận mà. Có nghịch cảnh có thuận cảnh mà. Thành ra mình thấy mất hẳn sự công bằng của nội tâm. Là mất hẳn cái sự quân bình của nội tâm. Thì bây giờ mình vớ được cái đạo rồi. Thì mình phải phải làm sao cho cái đường lối sáng suốt của nội tâm nó trở nên quân bình. Tại mình mất cái sự quân bình đó rồi. Cái sự cân bằng đó là cái sự quân bình đó mà mình mất đi rồi. Tại mình bị quá nhiều cái sự đau khổ, buồn phiền, nó làm cho mình bối rối, mất đi cái sự quân bình. Thì bây giờ mình phải mượn cái đường lối mà để lập lại sự quân bình của nội tâm của mình. Chúa thì phải đi như Chúa, hành động như Chúa.
Chúa là kêu bằng Cha Trời mới là Chúa. Còn Jesus Christ cũng con của Chúa mà thôi. Thấy chưa? Đó. Thì Phật thì cũng con của Chúa mà thôi. Tại sao người ta nói hằng hà sa số? Tại sao người ta nói Phật tức tâm? Thì con người trở nên Phật thôi. Thì hằng hà sa số Phật là hằng hà sa số người. Thấy không? Jesus Christ thực hiện từ bi và học từ bi. Cũng lấy con người ra mà để tiến hóa đi. Mà người nào? Người nào? Chúa có nói, Jesus Christ có nói. Người nào tin ta thì sẽ được cứu rồi. Mà nếu tin Chúa phải đi như Chúa, hành động như Chúa. Thấy không? Còn lợi dụng Chúa không bao giờ được cứu rồi. Thì thấy rõ chưa? Thì cũng hằng hà sa số. Con trời thiếu gì? Nhưng mà họ lấy một cái gương lành để cảm động chúng sanh thôi. Nó cũng có một thôi. Phật gì kia không dạy. Christ là Di Lạc cho ai? Đó cũng là Phật. Phật từ bi mà. Ta chém chết không kêu, ta chém chết không trả thù, học tử. Thấy không? Có một à.
Câu hỏi của bạn đạo đặt ra là tại sao nói là Chúa là chỉ có một người thôi, mà bên Phật thì nói là hằng hà sa số Phật. Hai cái nó khác nhau chỗ nào? Thì ở đây thầy mới nói lại cho nó rõ. Nghĩa là khi mà mình nói chỉ Chúa Đức Chúa Cha đó, là chỉ ở trên trời, còn ở dưới á, Chúa Giêsu là con của Cha Trời, con của Đức Chúa Cha mà thôi, là một người thôi. Nhưng mà Phật á thì hằng hà sa số Phật, tại vì ai tu thì cũng thành Phật, thì Chúa Giêsu cũng là Phật thôi chứ không có khác gì hơn. Nhưng mà trong cái đạo đó, trong cái thời điểm đó, lấy cái ví dụ của một người con của Đức Chúa Cha để làm gương cho những người khác thôi, chứ thiệt ra là cũng là Phật. Là làm cái gì, tại sao kêu là Phật? Tại vì học từ bi, thực hiện từ bi và học từ bi. Phật cũng vậy, Phật cũng đang học thực hiện từ bi và học từ bi, thì hai cái nó cũng là một. Nhưng mà bên đạo Thiên Chúa chỉ có lấy lý ví dụ của một Chúa Giêsu mà thôi. Còn ở bên Phật thì rất là nhiều Phật, mà nói là hằng hà sa số Phật, nghĩa là nhân nhân giai thành Phật, ai tu cũng sẽ thành Phật, là ra con của Đức Chúa Cha thì gom lại cũng là một thôi chứ không có khác gì. Nhưng mà dưới thế gian vì hoàn cảnh, vì thời điểm, vì văn hóa cho ra một người để làm cái gương, thì lấy Đức Chúa Giêsu làm cái gương thôi, nhưng mà cũng là đi đường lối của Phật thôi. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu có nói là người nào tin ta thì sẽ được cứu rỗi. Mà tin là thế nào, gọi là tin, phải không? Nói thì nghe rất dễ không, chứ không phải nói là tôi tin Chúa Giêsu gì đủ rồi đâu, được cứu rỗi, đâu phải vậy. Nghe thì cũng phải nghe những bậc bề trên nói cái gì cũng vậy, mình phải xét cho kỹ thế nào là tin. Tin là phải tin Chúa, là phải đi như Chúa, hành động như Chúa, tức là phải thanh nhẹ vậy. Người ta chém giết đóng đinh không tha, không ghét, không hờn, chém không trả thù, lúc nào cũng học từ bi. Đó là muốn tin Chúa là phải tin như vậy mới kêu là tin Chúa, chứ không nói là giờ tôi tin Chúa, ngày nào tôi cũng cầu nguyện Chúa, cái đó không phải là tin. Tin là phải hành động như Chúa mới là tin, như là không còn giận hờn ghen ghét nữa đó, là lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ và thương yêu. Người ta có hại mình cũng không ghét, không hờn, không giận, mà vẫn tiếp tục thương yêu, cái đó mới gọi là tin. Thành ra những gì mà bề trên nói đó cần phải xét cho kỹ, chứ mình nghe sơ mình có thể diễn dịch sai, diễn dịch sai là mình sẽ hành sai, rồi mình mai mốt mình hỏi tại sao mà tin Chúa mà Chúa không cứu, tin Chúa mà làm đâu có cái gì giống Chúa đâu, tin Phật mà không làm cái gì giống Phật hết, chỉ là hướng ngoại không. Phật đâu có hướng ngoại đi ra ngoài đường đâu, Phật đâu có đi chơi, Phật chỉ quay về tham thiền thôi mà. Thì mình nếu mà mình đi đường lối của Phật mà mình có hành như Phật không, có quay về là thiền để định, để sửa tâm sửa tánh không. Đó, nên là những cái gì mà bề trên nói phải xét cho kỹ để hiểu, để không làm sai. Một cộng một là một, âm dương hợp nhất, lưỡng nghi hợp nhất.
Thấy không? Âm dương hợp nhất duy nhân. Đàn ông đàn bà ngủ chung cũng đẻ một người thôi, mà một người nó đều cũng hai, cũng âm dương. Âm dương hai với hai cộng lại cũng còn có một thôi. Lưỡng nghi hợp nhất có trời đất hợp lại cũng có một thôi. Mà người ta cứ lộn xộn hoài thành không có thống nhất. Anh thấy không? Có một à. Toàn thế gian nó bày vậy cho anh có công việc làm, anh làm đã rồi anh thấy cũng không có gì hết. Số tính lưu bù, tôi đi học số tính thiệt nhiều mà ra tôi đâu có xài bao nhiêu số đâu. Tôi xài trong sanh trụ di diệt hết rồi. Sanh ra tôi làm con người, rồi tôi trụ, rồi tôi di chuyển làm này kia kia nọ, rồi tới hồi chết. Rồi trong cái chết nó có cái sống, rồi sanh trụ di diệt, cứ đi từ từng sâu cứ lên, có một đường lối đó thôi. Thấy không? Quy nguyên có một à. Con người nếu mà phân nhiều chừng nào động, mà tu tới thông nhất lưỡng nghi hợp nhất rồi, mình tịnh. Cho nên càng ngày càng tu thấy mình tịnh.
tịnh rồi, cái tâm nó an rồi, không có nghĩ chuyện đông tây nam bắc, không có mưu mô giật của người này người kia người nọ mà động loạn. Tôi chỉ thấy có một, tất cả mọi người đều trong một chân lý mà hết đau khổ. Nhưng mà bây giờ chưa giải quyết được thì nó còn có.
Đó, thầy nói là một cộng một là chỉ có một thôi. Một cộng một là chỉ có một thôi, nghĩa là hai vợ chồng là một cộng một, ra một là đẻ ra một người thôi, là một cộng một là một. Mà một người đó ở trong nó cũng có âm dương, nó cũng có hồn có vía, hai cái nhập lại là chỉ có một phần thôi. À, hai cái nó hợp lại chỉ có một phần thôi, cho nên mình tu lên cao lên, lên tới niết bàn đó là cái cua vía nhập về sau linh của phần hồn đó, nhập lại chỉ còn có một thôi. Xuống thế gian thì nó phân ra, cái gì cũng phân ra hết, nhưng mà khi mà trở về là hợp lại chỉ còn một thôi. Ở thế gian là có trời cái đất, trời đất hợp nhất là chỉ cũng là chỉ có một thôi, cũng là của càn khôn vũ trụ. Rồi con người ta nó có đầu có đuôi thì cũng là hai đầu, nhưng mà mình tu để nó thống nhất, nó hội tụ trên đỉnh đầu là lưỡng nghi hợp nhất, tức là cũng chỉ có một thôi, chỉ có một hợp lại thành một mới trở về quy nhất được. Thành ra dưới thế gian này cái gì cũng phân ra hết, nhưng mà khi mà trở về bên cao là nó hợp lại chỉ còn có một thôi. Cái nguyên lý nó là như vậy, là chỉ có một thôi. Thành ra mình sanh ra làm con người ở đây thầy nói rồi, trụ rồi phải di chuyển làm này làm kia làm nọ rồi tới hồi chết. Cái nguyên lý này là sanh trụ di diệt, nó khác với cái nguyên lý sanh trụ hoại diệt. Cái kia cũng sanh ra rồi trụ trong cái thể xác, rồi ngày nào đó sẽ bị hủy hoại, là bệnh hoạn hư hao á, rồi đi tới chết. Ở đây thì nói về sanh trụ di diệt, sanh rồi trụ trong cái thể xác, rồi di là đi, đi chỗ này đi chỗ kia, di là đi chỗ này đi chỗ kia đó. Con người ta đó, đi đi hết chỗ này tới đi chỗ kia đó, rồi tới lúc cũng phải chết. Thành ra cái kia bằng sanh trụ di diệt, phải di chuyển làm này làm kia làm nọ tới hồi chết. Thì trong cái chết nó có cái sống hồi sanh, thì thực ra hai cái nguyên lý này đó, thầy có thêm cái chữ hồi sinh ở bên sau, sanh trụ hoại diệt hồi sinh, hay là sanh trụ di diệt rồi cũng hồi sinh, khi mà chết rồi cũng hồi sinh nè. Phần hồn nó sống lại, nó đi tiếp tục nhập vô cái thể khác để tiếp tục học, tùy theo cái tần số ha. Quy nguyên là chỉ có một thôi. Niệm danh cha trong lúc hành động, niệm danh cha siêu lý thiện thậm thâm. Coi cái thầy nói gì ha.
So sánh đủ thứ ở trong đó, nó là cái khôi trượng. Mà nếu chúng ta càng ngày càng trượt thì nó càng hút chúng ta xuống, tâm tư chúng ta bị kẹt. Cho nên khi chúng ta đạt được thanh rồi thì mỗi hành động một của các bạn phải hướng về thanh. Bạn có làm gì trượt thật trượt ở thế gian, nhưng mà tâm tư của các bạn luôn luôn hướng về Thượng Đế. Niệm danh cha trong lúc hành động thì cái gì nó cũng được trở lộ về thanh thản. À, để nó sửa và nó minh, làm một cái gì cũng hướng về sự hư không sẵn có, sự đời đời bất diệt, thì chúng ta thấy rõ cái còn eo hẹp hiện tại nó phải biến tới thanh rộng bề trên, siêu âm siêu lý thẩm thâm đó. Khi chúng ta niệm danh cha thì nó ở trong siêu âm siêu lý thẩm thâm cao siêu, càng tìm hiểu nguyên lý của những câu niệm của chúng ta thấy sâu đậm, nhặt cho muôn loại tự tập tiến lên. Lúc đó chúng ta thấy là bề trên đã cho mọi người một cơ hội để tự hiểu mình. Niệm danh cha là niệm mình, niệm đến Phật là niệm mình, tưởng nhớ bề trên là tưởng nhớ mình, bởi vì nguyên căn của mình ở trên kia xuống, không phải ở đây. Mình tưởng nhớ về trên, tưởng nhớ mình, để cho muôn loại tự tập tiến lên, để cho muôn loại có cơ hội khoe sắc đẹp với hư không, để tìm hiểu hư không, biết thưởng thức sự nhẹ nhàng, để hòa học với sự nhẹ nhàng, trở về nguồn cội chứ quên khả năng sẵn có mà vẫn bền hành hương. Đó, chúng ta trở về nguồn cội chứ quên, không nên quên cái nguồn cội sẵn có của chúng ta và cái khả năng sẵn có của mình. Của chính mọi người đều có khả năng tự hành tự tiến, vững bền hành hương, rất biết được mình có khả năng thì rất vững. Với ở trong mình mà ra, có gì đâu mà phải chờ đợi. Chờ đợi ai bây giờ? Các bạn chỉ tự khai mở lấy cái gì sẵn có của các bạn, các bạn thấy vững bền hành hương, không có cái gì đạo loạn động hết. Các bạn hiểu được cái nguyên lý ly quang, ly hợp vi quang, thấy rõ ràng trong tự có ta, trong sanh có tự, thấy rõ mọi sự việc thì các bạn được ổn định qua rồi. Chẳng qua sự đòi hỏi của cơ thể này, sự yếu hèn của cơ thể này, sợ tham sống sợ chết mà thôi.
Dạ, ở đây thầy nói á, khi mà mình thanh rồi đó, như là phải phải đạt thanh, là khi mà thanh kiểu đó là ra khỏi thể xác rồi, không còn trượt nữa thì mới gọi là thanh. Khi mà mình thanh rồi á là mình không còn trượt, mình không còn động nữa, mình không có bị cái gì mà nó lôi cuốn mình động đó, mới gọi là thanh. Thì khi đó mình làm bất cứ cái gì á, mình cũng tưởng tới cha. Khi chúng ta đạt thanh rồi á, thì mỗi hành động một của các bạn phải hướng về thanh. Có làm gì trước ở thế gian nhưng mà tâm luôn luôn hướng về Thượng Đế, niệm danh cha trong lúc hành động, thì cái đó nó cũng trở về thanh thản. Đó là những người thanh thiệt như ông Phật á, mình thì chưa được đâu nha. Để nó sửa mình làm một cái gì cũng hướng về sự hư không sẵn có, đời đời bất diệt. Cho nên là cái tâm hồn nó thanh nhẹ lắm rồi. Thì lúc đó thấy rõ cái vật eo hẹp hiện tại nó phải tiến tới thanh bề trên. Tất cả đều phải hướng, trước sau cũng phải trở về bề trên, trở về với siêu âm. Siêu âm là không có âm thanh nữa đó, chỉ có điển thôi đó, siêu lý thẩm thâm. Do đó khi mà chúng ta niệm danh cha là ở trong siêu âm, siêu lý thẩm thâm cao siêu, là cái luồng điển của mình đó, mình niệm bằng cái luồng điển á, nếu đi hướng về bên trên cái cõi siêu âm á, những cái siêu lý bên trên đó, rất là sâu, cao siêu ở bên trên. Càng tìm hiểu nguyên lý của những câu niệm của chúng ta thì mới thấy rằng sâu rộng, nhắc nhở cho muôn loài tự tầm tiến lên. Thì lúc đó mình mới thấy rằng bề trên cho mọi người có cơ hội để hiểu mình, để hiểu mình có một cái nguồn cội, và hiểu rằng mình có cái khả năng vô cùng, mình có thể trở về cái nguồn cội của mình mà đã lìa khỏi ra đi. Nhưng mà bây giờ mình may mắn gặp được cái đạo này, thầy giảng cho mình nghe là mình có một cái nguồn cội, có cái thiên quốc ở bên trên rất là an lành, không có cần mà phải tranh đua như ở thế gian mới có cái sự sống tạm yên. Nhưng mà về đó rất là yên, mà cộng thêm biết được mình có cái nguồn cội, mà cùng biết được mình có cái khả năng vô cùng tận, mà mình phải trở về tận dụng cái khả năng đó để khai thác mình thanh nhẹ, để mình được trở về cái thiên quốc của mình. Cái đó là cái quan trọng mà mình cần phải nhớ. Cho nên thầy nói tưởng nhớ bề trên là phải tưởng nhớ mình. Cái đó là cái nguyên căn của mình ở trên xuống. Mình nhớ bề trên là mình phải nhớ mình. Nhớ mình để cái gốc của mình là cũng từ đó. Mà mình phải làm tìm đường trở về cái gốc đó. Cái đó là quan trọng. Xuống đây thì ai cũng đã bị phân tán xuống đây rồi. Bây giờ phải tìm cái đường về. Mà muốn về vậy đó là phải nhớ là cái cõi của mình không phải cõi ở đây. Thứ nhất, để cho mình khỏi bám vô trong cái cuộc sống tạm bợ này. Thứ nhì là mình có một cái khả năng, phải tận dụng cái khả năng đó, mượn cái pháp để khai thác đó, để mình tìm đường trở về, là con đường tu của mình đang làm đây nè. Đó, tự hành tự tiến đó. Rồi mình sẽ hiểu được cái nguyên lý ly hợp ly quan. Ly hợp ly quan là sao? Cái nguyên lý ly hợp ly quan. Ly là tách ra, hợp là nó hợp lại, nghĩa là trong tựu có tan, là vậy nè. Học trong cái định lực ở dưới thế gian này, nó có tan có tựu, tùy duyên tùy thời, tùy điểm không, tùy duyên. Ly quan, ly quan là cái khi mà cái phần sáng suốt của phần hồn mình nó đi được, kêu là ly quan. Ly hợp, hợp lại trong cái bản thể này rồi tới nó khai triển, nó đi tới cái ly quan là cái phần sáng suốt của mình, nó ly khai cái bản thể này, nó đi lên trên, kêu bằng trong tan có tựu, trong sanh có tử, là vậy. Trong tử có sanh, mình thấy mình ly khai cái bản thể này, nhưng mà cái hồn mình nó xuất đi, đi ra, nó hết có hợp ở trong cái xác này đó, nó ly rồi, cái ánh sáng nó sẽ đi ra là cái phần hồn của mình. Mình thấy rõ cái định luật trong tựu có tan, trong sanh có tử, là ly hợp ly quan. Học thêm một cái nguyên lý mới, ly hợp ly quan. Rồi câu chót, mình sẽ gặp mọi trở ngại, cái trở ngại đó không đáng kể. Làm sao?
tôi bị nhưng mà không bị, tôi thấy tôi nguy hiểm trong một đêm đó nhưng mà không bao giờ có nguy hiểm được. Đêm với tôi là giải quyết mọi sự tốt đẹp hơn nữa. Nên các bạn tu gặp mọi trở ngại, cái một trở ngại đó không đáng kể. Như đêm qua bạn thấy ồ rất nguy hiểm, tôi là chết, cũng như trong giấc mộng thấy chim bao rồi trở lại cũng hoàn nguyên, có gì đâu. Các bạn thấy rõ có gì đâu, có gì phải đau khổ. Khi mà chúng ta thấy rồi, chúng ta mới xác nhận được phần hồn bất diệt, sự thanh cao vẫn có, lớn rộng đời đời bút mực không tả hết. Khi các bạn đã thấy còn thế gian là hữu hạn, hữu hạn mà thôi. Ở trong cảnh hữu hạn, các bạn đang sống ở thế gian, sống trong cảnh hữu hạn. Cái bản thân chúng ta thấy khi nó muốn một việc, nó muốn dữ lắm, nhưng mà đụng chạm rồi chẳng có bao nhiêu khả năng, chẳng có bao nhiêu lắm, không có kéo dài trong cảnh tham si, tham sân si luôn luôn không kéo dài, nó giới hạn thôi. Dẫn người này người kia đó trong thời gian vắng tắt đó rồi, và còn em qua cũng buông xuôi. Thì chúng ta ở trong cơ thể thế gian nó hữu hạn, một sự tiến hóa của bề trên nó là cái vô cùng tận, nó không có ai giới hạn nó được. Chính nó đi và nó cảm giao rõ rệt, chương trình tiến hóa rõ rệt, không bị kẹt, không bị ai phản vệ nó, nếu nó chịu tự đi. Còn nó có cầu xin ơn trên mãi mãi thì nó là người lười biếng không đi. Rồi các bạn thấy khi các bạn được tu qua mỗi năm các bạn thấy nó mỗi trẻ đi chứ không phải già. Tâm tư của các bạn nhẹ nhàng làm sao lại có sự già? Tâm tư của các mạnh dạn, của các bạn mạnh dạn làm sao có sự già? Có sự trẻ trung, có sự siêng năng của các bạn tăng gia vì công phu vì sự tu hành thì các bạn thấy thế nào? Thấy ổn định.
Đó, thầy nói cái cuộc sống của mình ở dưới đây là tạm, mà cái phần hồn mình nó thật sự là bất diệt. Bây giờ mình thấy nó, nhiều khi mình nằm chiêm bao, mình thấy mình bị cũng như chết đi, Nhưng mà khi mà mình sống tỉnh dậy á, thì cái phần hồn mình nó vẫn còn nguyên. Thành ra cái cuộc đời này nó cũng như là giấc mơ vậy, giấc chiêm bao vậy. Mình thấy những chuyện trên trên lúc mà mình nằm chiêm bao đó, mình tưởng như là thiệt vậy. Mình làm gì mình sống trong cái cảnh nó như thiệt, không khác nào mình sống ở dưới thế gian. Hiện giờ mình sống mình thấy thiệt lắm, nhưng mà nó chỉ tạm một thời gian thôi, nó không có thật. Rồi mình có chết ở đây cũng không có chết thật, rồi phần hồn nó sẽ đi chỗ khác. Cho nên cái chuyện mà ở dưới thế gian ấy, mình thấy nó là hữu hạn, những cái khó khăn nó cũng là hữu hạn, nhưng mà cái sự tiến hóa của mình là vô cùng tận. Không có ai giới hạn nó được hết, tất cả đều là tạm, mà mình không có thanh tịnh mình không thấy thôi, nên ra mình bị nó làm khó mình ở chỗ đó. Rồi bây giờ mình trở lại bài học của mình tuần này. Bình tâm, bình tâm học hỏi duyên trời độ, quán chiếu tâm linh ý thức vô, chuyển hóa khai minh nguyện Nam Mô duyên tình khai triển không giờ dứt. Lương Sĩ Hằng. Bình tâm, bình tâm là cái tâm mình nó quân bình rồi đó, nó không có nghiêng bên mặt, không có nghiêng bên trái, nó không có chấp, không mê, không khen, không chê, lúc nào cái tâm nó cũng bình, không vui, không buồn, có cũng không vui mà mất cũng không có buồn, tâm lúc nào nó cũng bình thản rồi, không còn cái gì mà làm cho nó động hết. Thì lúc đó nó tìm lại sự quân bình mới gọi là bình tâm, cái tâm lúc nào nó cũng bình thản, quân bình, không có chuyện gì mà làm cho mình thay đổi cái tâm trạng của mình, lúc nào nó cũng bình thản, quân bình nó mới đi tới thanh tịnh. Thì bình tâm học hỏi duyên trời độ, khi mà mình bình tâm á thì mình học hỏi mình mới sáng suốt, mình mới học được nhiều, mình mới hiểu nhiều. Còn mình động loạn á, mình đâu có học hỏi được nhiều và đâu có hiểu nhiều. Cho nên khi bình tâm học hỏi thì mới hưởng được hết cái duyên của trời độ cho mình. Trời lúc nào cũng ban những hoàn cảnh tốt để cho mình thức trong mỗi ngày, trong mỗi công chuyện của mình. Thượng Đế đều dạy dỗ giáo dục mình hết, lúc nào cũng độ cho mình thức tâm để cho mình hiểu, khai mở ra hiểu nhiều hơn. Thì mình bình tâm mình học hỏi á, mình mới hưởng được cái duyên trời độ cho mình không ngừng nghỉ. Quán chiếu tâm linh ý thức vô, quán chiếu cho mình, cho phần hồn mình á, ý thức là mình tự thức, thì mình bước vô cái điện giới, mình trở về với điện giới và trở về với thiên quốc của mình. Chuyển hóa khai minh nguyện Nam Mô, chuyển hóa và khai sáng ở bên trong tiểu thiên địa này cho vạn linh nó đồng nguyện Nam Mô, thay đổi hết, chuyển hóa lên cao hơn, thay đổi cái luồng tần số điển quang, khai minh là làm cho nó sáng để cho mọi người chỉ còn có cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, tưởng tới Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật thôi, không còn gì khác. Khi mà mình sáng rồi không có cái gì mà tạp niệm làm cho mình kéo mình đi chỗ khác được. Duyên tình khai triển không giờ dứt, cái duyên tình đó là cái duyên tình đối với Thượng Đế và đối với muôn loài vạn vật, lúc nào nó cũng khai triển không giờ dứt. Là cái gốc của mình là tình thương mà, mình chiết ra từ cái tình thương của Thượng Đế là cái đại bi đó. Thì bây giờ mình khai triển cái duyên tình là mình nói lại cái chân tình của Thượng Đế ban cho mình đó, thì mình sẽ khai triển được cái tình thương đối với muôn loài như Thượng Đế là không bao giờ dứt. Câu số 1, hỏi những gì làm cho trở nên thiếu trí? Thưa, sự tham dục làm cho thiếu trí. Hướng đi động, loạn thì xuống, đi xuống thay vì đi lên. Không còn hiệp khí cùng trời đất, rất khó minh đạo màu. Kệ vắng đi thực hiện chiều sâu tiếng, cảm thức quê mùa chẳng có yên. Động loạn giao liền trong giao. giao liền, không biết giao liền hay là giao liên ha. Trong trí óc lầm than tạo động chẳng có yên đó, thì nếu mà con người hướng về cái sự tham dục á, thì nó đi vô cái chỗ động loạn, đi xuống thay vì đi lên. Thì khi mà cái luồng điển mình đi xuống á, thì nó đâu có hướng về cái trời đất đâu, mà nó hiệp khí trong trời đất, nó hòa để nó hòa, hướng về thanh để nó hòa với cái thanh của trời đất được. Thì lúc đó mình không có sáng suốt thì đâu có hiểu được cái đạo màu. Vẫn đi thực hiện chiều sâu tiến, nhưng là mình không có thực hiện được cái chiều phát triển ở bên trong của mình, sâu vô trong để mình tiến. Cảm thức quê mùa chẳng có yên, cảm thức mình quê mùa không có hiểu biết gì hết thì mình đâu có yên. Động loạn giao liên trong trí óc, động loạn nó triền miên, động loạn ở triền miên ở trong trí óc của mình, lầm than tạo khổ chẳng có yên. Mình khổ mình động thì không bao giờ mình yên á, nếu mà mình hướng về cái sự tham dục. Hỏi câu số 2, tình thâm của trí đạo có nên cắt đứt hay không? Đáp: thưa, tình thâm của trí đạo không nên cắt đứt, sẽ thiếu trí và tái lập sự giận hờn khó thoát. Kệ trí tâm thực hiện ý chân hành, giải tỏa phiền ưu tự tiến nhanh. Phát triển chân tâm không ý chí, chân tâm khai triển chính mình thanh. Đó, cái tình thâm của trí đạo. Trí đạo là cái trí quân bình sáng suốt hướng về bên trên đó, thì không có nên cắt đứt. Vì mình cắt đứt cái trí đạo thì mình sẽ thiếu trí. Thiếu trí là mình tâm tối, mình nghĩ cái chuyện eo hẹp, giận hờn hơn thua thị phi, những cái chuyện mà xấu xa thế gian đó, là do thiếu trí. Thì mình tái lập được lại cái sự giận hờn khó thoát, đi vô cái chỗ tâm tối, giận hờn buồn tủi ghen ghét là nó khó thoát lắm. Trí tâm thực hiện ý chân hành, trí tâm là phần hồn của mình, nó thực hiện được cái ý chân hành, hành đúng theo cái pháp chân pháp đó mà bằng ý ha. Giải tỏa phiền ưu tự tiến nhanh, khi mà con người ta ai cũng có phiền ưu, mà mình giải tỏa được phiền ưu, mình thanh nhẹ rồi lúc đó mình tiến nhanh. Phát triển chân tâm thông ý chí, phát triển trung tâm bộ đầu của mình là chân tâm đó, thông cái ý chí mình nó mới thông lên trên được. Chân tâm khai triển chính mình thanh, khi mình mở được cái trung tâm bộ đầu đó, thì lúc đó mình thấy mình thanh rõ rệt sáng à. Câu số 3, hỏi: đợi chờ để phản kích có lợi ích gì không? Đáp: thưa, ý đồ phản kích chỉ có hại cho tâm lẫn thân. Người chân tu không dành cho bất cứ ai một sự phản kích. Kẻ tìm tòi phản kích rất khổ tâm, suy nghĩ đảo điên, trí vọng tầm, mạt sát không thành gây khổ nạn, bình tâm tự thức tự phân tầm. Rồi cái người mà có ý đồ phản kích là phải trả thù trả đũa đó, chống lại đó, thì nó có hại cho tâm lẫn thân thôi. Tại vì á, mình lúc mà mình phản kích á, là mình phải tìm tòi, mình phải suy nghĩ, mình rất là động, cái tâm mình rất là động, suy nghĩ đảo điên trí vẫn tầm, mình suy nghĩ mà cái trí mình nó đảo điên, tìm cái cách để phản kích. Mạt sát không thành gây khổ nạn, mình mạt sát người ta không được thì mình chỉ gây cái nạn cho mình thôi. Bình tâm tự thức tự phân tầm, giữ cái sự trở về cái sự bình tâm để mình thức giác là thấy cái đó không có tốt, thì mình mới tự phân ra và mình tầm cái đường đi đúng. Hỏi: người tu thường hay bị phản trắc tại sao? Đáp: thưa, người tu cho có lệ tầm thường, phản trắc khi đạt được một chút thanh tịnh, tưởng lầm là mình đã hơn người truyền pháp. Kệ nuôi về thực chất tưởng mình hơn, tạo khổ rước trượt tạo giận hờn, sửa pháp không thành tâm tạo động, mơ màng bất chánh lại quy hướng. Thì thầy thật đặt ra cái câu này là tại vì trong đạo nó cũng có những người tu mới được cái chút xíu, chưa có được cái gì hết, mà tưởng lầm là mình đã đạt rồi, tưởng mình là đã hơn người truyền pháp rồi, không cần người truyền pháp nữa, mình nói mình tự đi được rồi, mình xin phép ra đi, thấy không? Rồi mình lập cái đạo của mình, rồi mình sửa, nhiều khi sửa pháp nữa. Đuôi về thực chất tưởng mình hơn, tạo khổ rước trượt, tạo giận hờn. Rốt cuộc là mình tưởng mình giỏi là mình đâu có tiến được, tưởng mình giỏi là mình lùi rồi. Tạo khổ rước trượt, tạo giận hờn, sửa pháp không thành, tâm động loạn. Mình sửa pháp thì đâu có thành được, tâm mình nó động loạn, mơ màng bất chánh lại quy hướng. Mơ màng những cái sự bất chánh đó là mình rốt cuộc cũng phải trở về cái điểm tốt thôi, điểm chánh thôi. Mơ màng bất chánh lại quy hướng. Mơ màng bất chánh là quy hướng, mình mơ màng những cái sự bất chánh rồi mình quay trở về cái sự bất chánh của mình. Tối giờ mình chỉ mơ cái đó rồi mình trở về cái sự bất chánh của mình. Kệ. Câu số 5 hỏi: tình thương và đạo đức luôn luôn muốn bắt cầu tốt đẹp tại sao? Đáp: thưa, tình thương và đạo đức là dựa trên nguyên lý căn bản của trời Phật. Kệ, tình thương chung hợp sống động hơn, sáng tỏa chân tâm chẳng giận hờn. Hội họp chung vui trong sáng trí, chung hành tiến hóa chẳng mê hờn. Tình thương và đạo đức là cái đạo của trời, là nguyên lý căn bản của trời Phật. Tình thương chung hợp sống động hơn, chung hợp khi mà mình hợp lại, sum hợp lại trong cái tình thương thì lúc nào nó cũng sống động, có những cái tốt nó phát triển, nó biến chuyển. Sáng tỏa chân tâm chẳng giận hờn thì lúc đó nó làm cho cái chân tâm mình nó sáng lên, dẹp hết những cái sự giận hờn, giải hết những cái sự giận hờn nó ra. Hội họp chung vui trong sáng trí, khi họp lại là chung vui trong cái sáng, cái trí mình nó sáng. Chung hành tiến hóa chẳng mê lầm, chung hành một đường trở về nguồn cội, không có theo cái sự mê hờn nữa. Chẳng mê hờn chứ không phải chẳng mê lầm. Chung hành tiến hóa chẳng mê hờn, không có mê thế gian mà cũng không có hờn giận ai. Câu số 6 hỏi: nguyên khí của trời đất có hữu ích gì không? Đáp: thưa, nguyên khí của trời đất tạo ra định luật hóa hóa sanh sanh liên tục. Kệ, luân lưu xoay chuyển dấn thân hành, thế cảnh đảo điên chỉ diệt dành. Sống động tình người trong chốc lát, dở hay chuyển hóa đích thân hành. Đó, luân lưu xoay chuyển dấn thân hành thì cái nguyên khí của trời đất thì nó luân lưu, nó xoay chuyển, mình phải dấn vô trong đó mà mình hành. Thế cảnh đảo điên chỉ diệt dành, ở dưới thế gian thì cái cảnh nó rất là đảo điên, ai cũng muốn giành giật hết. Sống động tình người trong chốc lát, sống động tình người là chỉ có trong chốc lát thôi, tình người chỉ thể hiện trong chốc lát thôi. Dở hay chuyển hóa đích thân hành, dở hay hay đều nó chuyển hóa, mà mình phải tự đi thôi, mình phải tự hành tự tiến thôi. Câu số 7: tu mà còn uất khí tương lai sẽ ra sao? Đáp: thưa, mà còn uất khí thì tương lai sẽ bệnh đau gan không lối thoát. Kệ, minh tâm kiến tánh đạt thâm tình, giải tỏa phiền ưu tự chứng minh. Tự ái không lành tâm loạn động, thành tâm tu luyện tự mình minh. Minh tâm kiến tánh là mình sáng suốt, là mình hiểu được những tánh hư tật xấu của mình sửa hết những tánh hư tật xấu từ nhiều kiếp nữa. Minh tâm kiến tánh đạt thâm tình, đạt được cái tình thương xâm sâu á. Giải tỏa phiền ưu tự chứng minh là mình đã giải tỏa được những cái gì mà nó làm cho đem tới cái sự phiền ưu cho mình đó. Những cái tánh hư tật xấu mà nó đem lại cái sự phiền ưu cho mình, tự là chứng minh thì mình chứng được cái sự sáng suốt, mình thấy được cái sự sáng suốt. Tự ái không lành tâm loạn động, tự ái là cái chuyện không có tốt, làm cho cái tâm mình nó loạn động. Thành tâm tu luyện tự mình minh, phải thành tâm tu luyện lúc đó mình mới sáng suốt được. Rồi chúng ta bên đây ngưng ở đây đi ha. À, mình ngưng ở đây đi. Xin hẹn gặp lại các bạn sau ha. Cảm ơn
Cảm ơn
bạn.
anh Bảo.
Chào
Cảm
bạn
ơn
Bảo.
anh Bảo ơi. Anh Bảo giải thêm cái thực hành đứng đắn và đúng đắn cho hiểu đầy đủ anh Bảo.
Thực hành đúng đắn
Xin
là
chào
mình.
anh Bảo nha. Chúc anh cứ mạnh khỏe.
Dạ cảm ơn.
Dạ tình á. Vâng, thế thôi. Chúc mọi người mạnh khỏe, ăn Tết, chuẩn bị ăn Tết ngon. Nhất là em Thanh.
Yeah.
Nhất là em tích cực lắm.
Khanh, bây giờ thực
Vậy
hành
khi nào
quá
em mở giảng thêm để cho hiểu nó đầy đủ với anh Bạch.
rồi bây giờ thực hành
Thực
đúng đắn.
hành đứng đắn và đúng đắn.
Đúng đắn không? Đúng đắn là
Dạ.
mình phải trước hết là mình phải hành đúng pháp. Trước hết là mình phải hành đúng theo những gì thầy dạy. Không? À, đúng
Dạ.
đúng pháp, đúng giờ, đúng giấc, cái gì cũng đúng hết, không có làm sai cái gì hết. Còn đứng đắn á, là mình phải đàng hoàng, thì mình là nghiêm chỉnh á, mình có nghiêm luật đàng hoàng. Mình nói mình tu là mình phải quay về bên trong mình tu, là mình đứng đắn. Mình không phải cái miệng mình nói tu mà mình hướng ngoại, mình đi hướng về cái chuyện bên ngoài, lo cái chuyện người khác, là mình không có đứng đắn, mình làm không có nghiêm
Dạ.
túc. Những cái chuyện mình làm á, chương trình của mình phải thực hành á, mình làm không có nghiêm túc. Tới giờ nào phải làm gì, những cái chuyện làm của mình làm không có đứng đắn, hay là mình không có làm sơ cho nó qua vậy, nó không có đứng đắn. Làm đứng đắn là phải tới giờ tới lúc nghiêm chỉnh thực thi những cái gì mà thầy dạy cho nó đúng đắn. À, đứng đắn là mình
Dạ.
thực thi đàng hoàng những cái chuyện gì mà thầy dạy cho nó đúng. Đúng, đứng đắn thực thi những cái gì cho nó đúng đắn.
Dạ. Anh Bảo ơi, bây giờ cái thở anh Bảo nó cũng khó lắm, thành ra anh Bảo
Đúng rồi
nói
thì
thêm cái hơi thở, thở như thế nào cho đúng anh.
cái thở thì cái người lớn tuổi là đương nhiên nó càng ngày nó càng yếu dần cái hơi thở mình đâu, cái nguyên khí của mình nó đâu phải như lúc mà mình còn trẻ được. Khi mình qua
Dạ.
70 tuổi là nó đã khác rồi, nó càng ngày nó càng
Dạ.
yếu dần. Mình phải chấp nhận cái tình trạng đó và mình phải hiểu cái tình trạng đó để cho mình thấy cái đó là cái định luật tự nhiên của sanh trụ hoại diệt. Thì bây giờ mình phải tập trung về cái gì, cái thở mình yếu thì mình thở được bao nhiêu mình thở, nhưng mà cái quan trọng là mình phải tập trung vô cái niệm Phật để ra đi.
Dạ.
Cái đó là nó cảnh cáo cho mình biết là thời gian còn lưu lại tại thế nó cũng không còn dài, cho nên mình phải tập
Đúng
trung
rồi, đúng. Dạ.
tối đa vô trong cái niệm Phật, rảnh là cứ mở băng niệm Phật niệm theo vậy đi, do lục căn lục trần nó dắt tụi nó đi theo ý, chứ không ai mai mốt nó trách mình đó. Nên không, cái đó là chuyện bình thường thôi. Mình lớn rồi mình không có hành pháp thân pháp như hồi xưa được nữa, cái thân nó yếu rồi làm sao mà làm giống như hồi xưa được, nó phải yếu, cái định luật nó như vậy mà.
Anh Bảo hỏi anh Bảo này chút, mình bây giờ là mình bị bệnh, mình tai biến cho nên là không thể ngồi để niệm Phật được, thành ra giờ mình nằm được không anh Bảo?
Ngồi trên ghế dựa được không?
Không được anh Bảo ơi.
Ngồi không được thì thôi nằm niệm chứ sao vậy? Nếu mà mình ngồi không được nữa thì chỉ nằm tưởng tới trời Phật thôi chứ sao vậy? Mình phải làm theo cái kiện cái xác mình nó cho mình làm gì mình làm đó, nó giới hạn mình thì mình phải chịu thôi. Nhưng mà cái tâm mình nào cũng niệm Phật là được. Cho kêu lục căn càng nó niệm với mình luôn để cho nó được nhẹ, lúc mà ra đi là thanh nhẹ. Tại cái sống thì ai cũng có rồi, bây giờ ai cũng đang chờ cái chết thôi. Mà chết thanh nhẹ
Đúng rồi.
hay là chết động loạn, hai cái nó khác nhau ở chỗ đó. Bây giờ mình muốn cho nó chết nhẹ là mình phải lo nghĩ tới trời Phật thôi, không có nghĩ chuyện gì khác hơn á. Chuyện đời là cái gì sống, đi tới cái giai đoạn này là chuyện đời là mình kể như là mình chấm dứt rồi. Mình không có lo cái chuyện đời nữa thì lúc đó mình mới nhẹ được. Thì cái đó cái tâm mình phần hồn mình đi nó mới nhẹ được. Ừ, tưởng tới Phật tôi nhớ tới Nam Mô Di Đà Phật, tôi không nhớ gì khác hơn. Ai nói gì nói, có cho mình hay tin gì cũng không cần biết. Tôi chỉ còn nhớ Nam Mô Di Đà Phật để nó ra đi nhẹ nhàng. Cái đó là quan trọng.
Rồi, cảm ơn Bảo rất nhiều. Dạ.
Rồi,
Chào ông
ha.
Bảo nha.
Lần sau mình gặp lại.
Dạ.
Xin chào các bạn.
Xin chào. Kính chào anh
Dạ.
Bảo. Xin chào tất cả các bạn.
Dạ.
Chào ông Bảo, chào tất cả quý bạn.
Ừ.
Là nếu
Dạ.
mà không
Mình tắt nha.